Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 22 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô để trao nhẫn cho các vị tân hồng y sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Shabhat Bhatti, Bộ trưởng đặc trách các tôn giáo thiểu số Pakistan về luật phạm thượng chống Hồi giáo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của bà Monika Czernowska, tín hữu công giáo Slovak, về lòng tha thứ mang lại an bình. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 24 tân hồng y. Trong thánh lễ, Ngài đã trao nhẫn hồng y cho các vị. Tham dự thánh lễ có hàng trăm hồng y, tổng giám mục hiện diện tại Roma, một số các linh mục tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, các thị trưởng thành phố nguyên quán hay thuộc tổng giáo phận của các tân hồng y, cũng như 9.000 tín hữu. Sau câu chào bình an mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ, tuyệt đỉnh của năm phụng vụ, và vui mừng vì việc 24 tân hồng y gia nhập hồng y đoàn." Các bài đọc phụng vụ đã được tuyên đọc bằng tiếng Anh, tiếng Ý và phúc âm được hát bằng tiếng Latin. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về sứ vụ của giám mục Roma và sứ vụ của các hồng y dưới ánh sáng vương quyền đặc biệt của Chúa Giêsu Kitô. Đề cập đến việc phụng vụ đầu tiên của người kế vị Thánh Phêrô cũng là của các hồng y, Đức Thánh Cha nói. Việc phục vụ đầu tiên của người kế vị Thánh Phêrô là phục vụ đức tin. Trong Tân Ước, Thánh Phêrô đã trở thành đá của giáo hội, trong nghĩa là người mang kinh tin kính. Đức tin của giáo hội bắt đầu với đức tin của người đầu tiên tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô, một niềm tin ban đầu còn xanh và còn quá nhân loại, nhưng sau lễ phục sinh, nó được chín mùi và có khả năng theo Chúa Kitô cho tới chỗ tận hiến chính mình, trưởng thành trong việc tin rằng Đức Giêsu là vua thật. Ngài là vua thật vì đã ở trên thập giá, và như thế đã trao ban sự sống cho người tội lỗi. Phúc âm cho thấy mọi người đều xin Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, họ nhạo cười Ngài, và đó cũng là một kiểu để chạy tội cho họ. Làm như thể họ nói rằng, nếu ông ở trên thập giá thì không phải lỗi tại chúng tôi, mà chỉ là lỗi của ông. Vì nếu ông là con Thiên Chúa thật, vua của người Do Thái, thì ông sẽ không ở trên đó, mà sẽ tự cứu mình bằng cách xuống khỏi cây hổ nhục ấy. Như thế nếu ông ở trên thập giá, thì ông đã lầm, còn chúng tôi có lý. Thảm cảnh diễn ra dưới chân thập giá là thảm cảnh đại đồng. Nó liên quan tới tất cả mọi người trước mặt Thiên Chúa, là đấng tự tỏ lộ ra như người là, nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu. Nơi Chúa Giêsu chịu đóng đanh, thiên tính bị biến dạng, lột trần khỏi mọi vinh quang hữu hình, nhưng hiện diện và thực sự. Chỉ có đức tin mới biết nhận ra thiên tính ấy. Đó đã là đức tin của mẹ Maria, kết hiệp với trái tim của con mẹ và tiếp tục tín thác nơi Thiên Chúa. Đó là đức tin của người trộm lành không xin Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá hay cho anh xuống khỏi thập giá, mà trái lại nhận ra nơi gương mặt biến dạng của người là vua. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ điệp nòng cốt mà phụng vụ lễ Chúa Kitô vua nhắn gửi ngài là người kế vị Thánh Phêrô và các hồng y như sau.
Ci chiama a stare con Gesù come Maria e non chiedergli di scendere dalla croce ma rimanere lì con lui.
Sứ điệp mời gọi chúng ta ở lại với Chúa Giêsu như mẹ Maria và không xin người xuống khỏi thập giá nhưng ở lại đó với người. Như thế là vì sứ vụ của chúng ta phải làm điều ấy không phải chỉ cho chúng ta mà cho toàn thể giáo hội và cho toàn dân Chúa. Cả các tông đồ cũng không chấp nhận tư tưởng một đấng cứu thế bị đóng đanh. Và sự hoán cải của Phêrô đã được hiện thực tràn đầy khi ông từ chối cứu Đức Giêsu khỏi thập giá và chấp nhận được người cứu từ thập giá. Sứ vụ của Phêrô hệ tại tất cả nơi đức tin của ông, được Chúa Giêsu thừa nhận là tinh tuyển như ơn Thiên Chúa ban cho. Chúa Giêsu có thể xây dựng giáo hội người trên chúng ta khi tìm thấy nơi chúng ta đức tin phục sinh đích thực ấy. Đức tin không muốn làm cho Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá mà tín thác nơi người trên thập giá. Trong nghĩa đó, nơi đích thật của vị đại diện Chúa Kitô là thập giá, kiên trì trong việc vâng phục thập giá. Đó là sứ vụ khó khăn, nhưng đó là việc phục vụ đầu tiên biến đổi cuộc sống chúng ta. Tin rằng Chúa Giêsu chịu đóng đanh là vua đã yêu thương chúng ta đến cùng, loan báo và làm chứng cho vương quyền mâu thuẫn đó, sống theo cái luận lý của sự khiêm hạ và phục vụ, cái luận lý của hạt giống chết đi để sinh bông hạt. Giáo hoàng và các hồng y được mời gọi hiệp nhất sâu xa với nhau trước hết trong điểm này, ở trong chức là Chúa của Chúa Kitô, suy nghĩ và hành động theo cái luận lý của thập giá. Sự hữu hiệu của việc chúng ta phục vụ giáo hội hiền thê của Chúa tùy thuộc nơi sự hiệp nhất khăng khít chặt chẽ ấy, và nơi lòng trung thành của chúng ta với vương quyền của Thiên Chúa tình yêu bị đóng đanh. Vì thế, chiếc nhẫn mà tôi trao cho anh em, dấu chỉ giao ước hôn nhân của anh em với giáo hội, có hình Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Trong cùng lý do đó, màu đỏ phẩm phục của anh em nhắc tới màu máu, biểu hiệu của sự sống và tình yêu. Từ đó phát xuất ra sự khôn ngoan của anh em, sự khôn ngoan của thập giá. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã vạch ra một suy tư có hệ thống tập trung nơi sự mâu thuẫn của thập giá. Chúng ta được mời gọi loan báo cho thế giới, Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của mọi thụ tạo và của những người sống lại từ cõi chết, bởi vì người phải đứng hàng đầu trong mọi sự. Quyền tối thượng của Phêrô và của những người kế vị là phục vụ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô là Chúa duy nhất, phục vụ vương quốc của người, nghĩa là chức là Chúa tình yêu của người, để nó đến và được phổ biến, canh tân con người và sự vật, biến đổi trái đất và làm nảy sinh ra hòa bình và công lý. Niềm vui của chúng ta là được chia sẻ vào sự viên mãn của Chúa Kitô trong giáo hội qua sự vâng phục của thập giá, được chia sẻ số phận của các thánh trong ánh sáng và được đưa vào trong vương quốc của con Thiên Chúa. Sau bài giảng là lễ nghi đeo nhẫn cho các tân hồng y, Đức Thánh Cha nói, anh em rất thân mến, được kết hiệp vào hồng y đoàn bằng mối dây chặt chẽ hơn, anh em được hiệp nhất với giáo hội Roma Thánh mà chúng tôi đã ban cho anh em các tước hiệu. Vậy hãy nhận lấy nhẫn là dấu chỉ của phẩm giá, sự ân cần mục tử và hiệp thông vững vàng hơn với ngai tòa của Phêrô. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đeo nhẫn cho từng tân hồng y một tiến lên quỳ trước mặt ngài và nói, hãy nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của Phêrô và hãy biết rằng với tình yêu của vị hoàng tử của các tông đồ, tình yêu đối với giáo hội của hiền huynh được củng cố. Các lời nguyện giáo dân cầu cho giáo hội, Đức Thánh Cha, các nhu cầu của con người, cho thế giới và cho toàn cộng đoàn tham dự thánh lễ đã được tuyên đọc bằng các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Đức, Sinhala, Pháp và Swahili. Đức Thánh Cha đã cho một số tín hữu rước lễ trong khi 100 linh mục thuộc các trường tại Roma đã phân phát mình Thánh Chúa cho giáo dân. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với hơn 40.000 tín hữu từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã phó thác các tân hồng y và lộ trình dương thế của mọi Kitô hữu cho trinh nữ Maria trong ngày lễ dâng mẹ vào đền thờ. Ngài nhắc đến sự kiện lễ Chúa Kitô vua đã được Đức Giáo hoàng Pio IX thành lập năm 1929, và sau công đồng Trung Vatican II, lễ được mừng vào Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ. Phúc âm hôm nay nói đến vương quyền của Chúa Giêsu trong lúc bị đóng đanh. Trong khi giới lãnh đạo dân và binh lính nhạo cười Chúa và thử thách xem người có quyền tự cứu mình khỏi chết hay không, thì người trộm lành đã xin Chúa nhớ đến ông khi vào nước của Chúa. Ta nói thật với con, hôm nay con sẽ ở với ta trên thiên đàng. Với các lời ấy từ ngai thập giá, Chúa Giêsu tiếp đón mọi người với lòng xót thương vô biên. Chính trên thập giá, Chúa Giêsu cho thấy người ở độ cao của Thiên Chúa là tình yêu. Người có thể ban cho chúng ta Thiên Chúa vì người là một với Thiên Chúa. Chú giải sự kiện này, Thánh Ambrogio khẳng định rằng Chúa Giêsu luôn chấp nhận hơn điều người ta xin. Sự sống là ở với Chúa Kitô, bởi vì ở đâu có Chúa Kitô, ở đó có vương quốc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Vieni secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
Ut significiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hiệp ý với các cộng đoàn giáo hội tại Italia, đáp lời mời của các giám mục, cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại và kỳ thị trên thế giới, đặc biệt các anh chị em Kitô hữu tại Iraq, để tại khắp nơi trên thế giới này quyền tự do tôn giáo được bảo đảm cho mọi người. Ngài cũng nhắc đến lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh là ngày cho những người cầu nguyện, trong đó giáo hội nhớ tới các tu sĩ dòng kín với lòng yêu thương trìu mến, và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trợ giúp các tu sĩ một cách cụ thể. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Sabhas Bhatti, Bộ trưởng đặc trách các tôn giáo thiểu số Pakistan, về luật phạm thượng chống Hồi giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo Pakistan bị kết án tử hình oan ức vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Ngỏ lời với 30.000 tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, cộng đồng quốc tế rất lo âu theo dõi tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Pakistan. Họ thường là nạn nhân của bạo lực hoặc kỳ thị. Đặc biệt hôm nay, tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần của tôi với bà Asia Bibi và thân nhân của bà. Đồng thời, tôi kêu gọi trả tự do hoàn toàn cho bà càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng cầu nguyện cho những người ở trong tình trạng tương tự để nhân phẩm và các quyền căn bản của họ được hoàn toàn tôn trọng. Bà Asia Bibi, 37 tuổi, mẹ của hai người con, đang bị giam từ năm ngoái tới nay và là phụ nữ đầu tiên tại Pakistan bị tòa kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Trong phiên xử ngày 11 tháng 11 vừa qua, các thẩm phán của tòa án tại Punjab cho rằng bà Bibi đã xúc phạm tới ngôn sứ Mahomet trong một cuộc tranh luận với các đồng nghiệp. Thật ra, bà đã chỉ trả lời cho vài đồng nghiệp cho rằng bà là người vô đạo, bất tín và yêu cầu bà bỏ Kitô giáo. Vì câu trả lời đó, bà Bibi đã bị các phụ nữ Hồi đánh đập và tố cáo với cảnh sát ở làng Itanwali thuộc bang Punjab. Thế là bà Bibi bị bắt với lời cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo và bị kết án tử hình. Luật phạm thượng chống Hồi giáo đã do nhà độc tài tướng Mohammad Zia-ul-Haq đưa ra hồi năm 1986 để lôi kéo sự ủng hộ của tín hữu Hồi. Điều B của khoản 295 liên quan tới các xúc phạm tới Kinh Koran có thể bị phạt tù chung thân, trong khi điều C đưa ra án tử hình hay tù chung thân cho những ai thiếu kính trọng đối với ngôn sứ Mohammed. Nhưng luật này thường bị các tín hữu Hồi Pakistan lạm dụng như là vũ khí chống lại các kẻ thù nghịch họ hay các chính khách đối lập và các nhóm tôn giáo thiểu số. Tổng thống Musharraf đã không thành công trong việc tu chính luật phạm thượng này để ngăn chặn các lạm dụng bất công trên đây vì sự chống đối của các lãnh tụ Hồi cuồng tín. Theo một phúc trình mới đây của Hội đồng Giám mục Pakistan, từ năm 1986 tới năm 2009 vừa qua, đã có 964 người bị kết án vì tội phạm thượng, trong đó có 119 tín hữu Kitô.
Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức cha Bernasso, Giám mục Giáo phận Lahore, bao gồm làng Itanwali, đã trực tiếp thỉnh cầu Đức Thánh cha Biển Đức 16 lên tiếng về vụ này. Đức cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng để cứu sống một người vô tội, và ngài cũng kêu gọi mọi phụ nữ Pakistan. Ngài nói, chúng tôi cũng nói với tất cả mọi phụ nữ toàn nước Pakistan, bà Asia cũng là một bà mẹ như tất cả các chị em, hãy bênh vực bà ấy, đừng để cho các con của bà ấy phải mồ côi. Đức cha hy vọng các tổ chức Kitô và Hồi giáo cộng tác với nhau cho hòa bình hòa hợp, chống lại thứ tôn giáo cuồng tín này. Đức cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad, Rawalpindi, thì bình luận rằng án tử hình đưa ra cho bà Asia Bibi thật là một điều xấu hổ. Luật phạm thượng bị lạm dụng và lèo lái với các lý do đê tiện. Đã đến lúc phải hủy bỏ luật này đi để cho Pakistan là một quốc gia tân tiến. Một phụ nữ sống trong làng Itanwali cho biết bầu khí trong làng không lành mạnh, người dân đầy ác ý, ganh ghét tị hiềm, không cảm tình và tàn ác. Đức cha Joseph Coots, giám mục Faisalabad, chủ tịch Caritas Pakistan khẳng định rằng, khi yêu cầu hủy bỏ luật phạm thượng, chúng tôi không có các cử chỉ xúc phạm tới ngôn sứ Mohammed, nhưng chúng tôi than phiền việc áp dụng nó để triệt hạ một kẻ thù bằng cách vu khống họ phạm thượng. Luật này bị lạm dụng vì không dự trù có các bằng chứng, mà chỉ cần một chứng từ hay lời tố cáo để buộc tội kẻ khác. Giáo hội Công giáo cương quyết can đảm bênh đỡ gia đình bà Asia Bibi và tất cả những ai bị luật này kết án oan ức. Ông Salman Tassae, thống đốc bang Punjab nói, việc kết án tử bà Bibi là một điều gây hổ nhục cho toàn nước Pakistan. Luật phạm thượng là một tàn dư của chế độ quân phiệt của tướng Zia-ul-Haq, và ngày nay nó được dùng để bách hại các tín hữu Kitô. Ông bảo đảm để việc xử tử không được thi hành trong khi chờ phán quyết của tòa thượng thẩm.
Ông Mehdi Hassan, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Pakistan tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để lật ngược bản án từ tòa thượng thẩm Lahore, vì đó là một lạm dụng luật phạm thượng để gây thiệt hại cho các nhóm tôn giáo thiểu số và là một thí dụ điển hình của các vụ vi phạm quyền con người. Ông Peter Jacob, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, định nghĩa vụ kết án tử hình bà Asia Bibi là một xúc phạm, phỉ nhổ vào phẩm giá con người và sự thật. Ông khẳng định rằng tín hữu Công giáo toàn nước Pakistan sẽ làm mọi sự có thể để lật ngược bản án này trên tòa thượng thẩm Lahore. Luật sư người Hồi Aslam Kali đã tình nguyện bào chữa cho bà Asia Bibi và đề nghị kháng án lên tòa án Lahore, đòi phía nguyên cáo phải đưa ra các bằng chứng cụ thể, cũng như lên tòa án liên bang Sharia, vì chính luật Hồi giáo nghiêm cấm kết án tử hình phụ nữ và các người không phải là tín hữu Hồi giáo. Tại nhiều nơi trên thế giới, các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị xã hội, cũng như nhiều tổ chức nhân quyền, đã lên tiếng bênh vực bà Asia Bibi, phát động ngày cầu nguyện và xin chữ ký để tranh đấu cho bà được tự do. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Shabhas Bhatti, Bộ trưởng đặc trách các tôn giáo thiểu số Pakistan về luật phạm thượng chống Hồi giáo. Ông Shabhas Bhatti là tín hữu Công giáo đầu tiên được chọn làm thành viên của chính quyền Pakistan. Thưa ông Bộ trưởng, tình hình an ninh tại Pakistan hiện nay ra sao sau khi xảy ra vụ khủng bố tại Karachi ạ?
Trong thời gian qua, tình trạng báo động càng lúc càng gia tăng và tình hình rất đáng lo ngại. Các người Taliban và lực lượng Al-Qaeda muốn tiếp tục khủng bố để phá hủy nền dân chủ và hòa bình tại Pakistan. Quân đội, các cơ cấu dân sự và các nơi công cộng như các đền thờ Hồi giáo và các nhà thờ Kitô cũng như các trung tâm thờ tự khác trở thành các mục tiêu tấn công khủng bố của họ. Các lực lượng khủng bố này theo đuổi một chương trình ma quỷ là khủng bố và tấn công khắp mọi nơi để khuynh đảo tình hình an ninh quốc gia và các cơ cấu của nó. Cách đây ít ngày họ đã khủng bố thành phố Lahore rồi tới phiên Karachi. Thách đố họ đưa ra rõ ràng và chúng tôi đang chứng kiến cảnh bạo lực khủng bố kinh hoàng leo thang, và không có thành phố nào, kể cả thủ đô, được coi là an toàn cả. Cả khi chúng không được sự đồng ý của người dân đang phải sống trong các vùng lụt lội, chúng cũng có thể gây ra cảnh khủng bố giữa các nạn nhân thiên tai đang phải sống trong sự tuyệt vọng. Nhưng chính quyền và quân đội sẽ biết bảo vệ nền dân chủ trong nước.
Như thế có nghĩa là từ nay trở đi, các tín hữu Kitô tại Pakistan sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn hay sao, thưa ông Bộ trưởng?
Vâng, đúng thế. Các Kitô hữu đã luôn luôn là đối tượng của lời rao giảng thù nghịch của tổ chức Al-Qaeda, vì lực lượng này muốn đuổi Kitô hữu ra khỏi nước, như họ đang làm trong vùng Trung Đông. Tôi xin lặp lại, trong lúc này đây không có ai có thể cảm thấy mình được an ninh cả. Nhưng các nhóm tôn giáo thiểu số là mục tiêu có thể của phong trào khủng bố.
Đề cập đến vấn đề kỳ thị tôn giáo, ngày 12 tháng 11 vừa qua, các giám mục đã lại một lần nữa yêu cầu chính quyền hủy bỏ luật phạm thượng. Ông Bộ trưởng đã lặp đi lặp lại rằng chính quyền sẽ làm điều đó. Vậy đã đến lúc hủy bỏ luật này chưa, thưa ông?
Phải loại bỏ luật này bởi vì nó phản hiến pháp. Tôi cũng như Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đều dấn thân để hủy bỏ luật này. Và trong các giờ phút này tôi ghi nhận một điều mới mẻ quan trọng, đó là dấn thân của Ngoại trưởng Qureshi trước Ngoại trưởng Franco Frattini của Italia. Canh chừng để ngăn ngừa các lạm dụng và sử dụng luật phạm thượng này để chống lại các tín hữu tôn giáo thiểu số. Ngoại trưởng Frattini đã có công vì đã mạnh mẽ khẳng định sự tự do tôn giáo.
Ông Peter Jacob, thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan đã tuyên bố rằng, trong các tháng qua đã có ít nhất 5 trường hợp tương tự như trường hợp của bà Asia Bibi bị vu khống và bị kết án tử hình vì phạm thượng. Có đúng thế không, thưa ông Bộ trưởng?
Thường khi các lời tố cáo đều gian dối. Liên quan tới trường hợp của bà Asia Bibi, tôi đã cho thành lập một ủy ban điều tra và tòa thượng thẩm, nơi người ta sẽ thảo luận việc kháng án, đã không xác nhận án tử hình. Nhưng mà cả khi bà Asia Bibi có được tha bổng và trả tự do đi nữa, thì sự kỳ thị chống lại bà vẫn không chấm dứt và bà sẽ phải rời bỏ làng quê của mình, nếu không sẽ có nguy cơ bị các người Hồi cuồng tín giết chết. Và đây lại là một lý do khác nữa để hủy bỏ luật phạm thượng của Pakistan.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Shabhas Bhatti, Bộ trưởng đặc trách các tôn giáo thiểu số Pakistan về luật phạm thượng chống Hồi giáo. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, những tin tức nổi bật tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là công nghị do Đức Thánh Cha chủ sự sáng thứ Bảy 20 tháng 11 để tấn phong 24 hồng y mới. Trước đó, trong ngày thứ Sáu 19 tháng 11, Ngài nhóm họp với 150 hồng y để bàn về những thách đố đang được đề ra cho giáo hội, như tình trạng tự do tôn giáo bị đe dọa tại nhiều nơi, không những tại các nước Hồi giáo hoặc các nước độc tài, nhưng cả tại các nước tự do ở phương Tây. Trong đó, tôn giáo và các giá trị Kitô đang bị người ta tìm cách gạt ra ngoài lề xã hội. Trong bối cảnh đó, các tin tức tôn giáo trong tuần qua cũng nói đến thảm trạng của các tín hữu Kitô tại Iraq và phản ứng của một số vị lãnh đạo giáo hội. Chẳng hạn, trong diễn văn khai mạc Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hôm 15 tháng 11, Đức Hồng Y Chủ tịch Francis George tái kêu gọi dư luận quan tâm đến số phận các tín hữu Kitô tại Iraq và một số nước khác. Ngài nhắc đến vụ thảm sát các tín hữu Kitô tối ngày 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Công giáo nghi lễ Syria ở Baghdad. Đức Hồng y George nhấn mạnh rằng, trong tư cách là giám mục và là người Mỹ, chúng ta không thể ngoảnh mặt khỏi cảnh tượng ấy hoặc để cho thế giới làm ngơ về điều này. Đức Hồng y cũng kêu gọi quan tâm đến tình trạng các tín hữu Công giáo đang gặp khó khăn ở các nơi khác tại Trung Đông, tại Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Việt Nam, Sudan và nhiều nước Phi Châu bị nội chiến.
Sáng thứ Tư 17 tháng 11, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã đích thân kêu gọi trả tự do cho bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo bị kết án tử hình oan ức về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Ngài nói, trong những ngày này, cộng đồng quốc tế rất lo âu theo dõi tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Pakistan. Họ thường là nạn nhân của bạo lực hoặc kỳ thị. Đặc biệt hôm nay, tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với bà Asia Bibi và thân nhân của bà. Đồng thời, tôi kêu gọi trả tự do hoàn toàn cho bà càng sớm càng tốt. Ngoài ra, tôi cũng cầu nguyện cho những người ở trong tình trạng tương tự để nhân phẩm và các quyền căn bản của họ được hoàn toàn tôn trọng.
Tại Trung Quốc, các tín hữu Công giáo vẫn sống trong tình trạng khó khăn. Tuy rằng từ đầu năm đến nay đã có 10 giám mục công khai được thụ phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, nhưng cũng có một toan tính đi ngược lại, khiến cho Linh Mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, phải lên tiếng. Hôm thứ Năm 18 tháng 11, cha Lombardi cho biết Tòa Thánh lên án vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp vào ngày 20 tháng 11 tại Trung Quốc. Cha Lombardi xác nhận, Linh Mục Du Xe Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Tòa Thánh đã liên lạc với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này và bày tỏ lập trường rõ ràng của mình. Cha Lombardi cũng cho biết Tòa Thánh đau buồn vì tin nói rằng một số giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha bị các quan chức nhà nước Trung Quốc ép buộc phải tham dự lễ truyền chức giám mục ngày 20 tháng 11. Cha nói, nếu tin này là đúng thì Tòa Thánh coi những hành động ấy là điều vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tòa Thánh cũng coi việc truyền chức này là bất hợp pháp và làm thương tổn quan hệ xây dựng đang được phát triển trong thời gian gần đây giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Tòa Thánh.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã kết thúc lịch trình tiếp kiến 13 phái đoàn các giám mục Brazil lần lượt về Roma trong vòng một năm trời để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm cuối cùng của các giám mục Brazil sáng ngày 15 tháng 11, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể các giám mục nước này tăng cường tình hiệp thông với nhau, đồng thời tận dụng cơ chế hội đồng giám mục để phát triển sự cộng tác và hiệp thông. Ngài nhắc đến chứng tá đầu tiên mà những người rao giảng lời Chúa cần thực hiện, đó là tình bác ái đối với nhau. Người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói, hội đồng giám mục của anh em cũng như các hội đồng giám mục khác được thành lập như một sự áp dụng cụ thể tình yêu thương đoàn thể của các giám mục trong sự hiệp thông phẩm trật với người kế vị Thánh Phêrô để trở thành một dụng cụ hiệp thông về tâm tình và hoạt động giữa mọi phần tử và cộng tác hữu hiệu trong tư cách là mục tử của mỗi giáo hội địa phương trong ba chức năng giáo huấn, thánh hóa và cai quản đoàn chiên.
Sáng thứ Năm 18 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa học toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội đồng này. Ngài ca ngợi những thành quả và tiến bộ trên con đường đối thoại đại kết trong 50 năm qua, và đồng thời kêu gọi dấn thân đương đầu với những thách đố mới trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha kiểm điểm những thành quả trong nửa thế kỷ qua, như sự hiểu biết và quý chuộng lẫn nhau nhiều hơn giữa các giáo hội và cộng đồng giáo hội Kitô, sự vượt thắng những thành kiến còn tồn đọng trong lịch sử, gia tăng đối thoại thần học và bác ái. Nhiều hình thức cộng tác cũng được thực hiện, trong đó có việc bênh vực sự sống con người, bảo tồn thiên nhiên, bài trừ bất công, dịch chung kinh thánh. Đức Thánh Cha nói đến những thách đố mới đang được đề ra cho tiến trình đại kết, như những giải thích mới về nhân loại học và luân lý đạo đức. Việc huấn luyện cho các thế hệ trẻ về đại kết, sự phân hóa trong lĩnh vực đại kết. Ngài nói, điều thiết yếu là nhận thức về những thay đổi đó và tìm ra những con đường để tiến hành một cách hữu hiệu dưới ánh sáng ý muốn của Chúa, ước gì tất cả chúng được nên một.
Đức Tổng giám mục Monosay, người Tây Ban Nha sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, đã chính thức giã từ Hội đồng giám mục nước này hôm 16 tháng 11 vừa qua vì ngài bị ung thư não. Đức Tổng giám mục Say nói, bệnh của tôi rất nặng và vì thế đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi với các đức cha. Các biện pháp hóa học trị liệu không cho phép tôi tiếp tục sứ mạng tại đây. Vì thế tôi quyết định rời Anh Quốc ngày mùng 5 tháng 12 tới đây để trở về Tây Ban Nha. Đức Tổng giám mục Sain nhắc đến hai biến cố quan trọng trong giáo hội công giáo tại Anh gần đây là cuộc viếng thăm của Hội đồng giám mục nước này tại Tòa Thánh và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Anh hồi tháng 9 vừa qua. Ngài nhận định rằng, sự khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng, sứ điệp và sự hiện diện dịu dàng của Ngài đã làm cho cuộc viếng thăm này thành công. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Anh Quốc cho biết, Đức Tổng Giám mục Sainz, hồi tháng 5 năm nay, các bác sĩ khám phá thấy Ngài bị một thứ ung thư não ác tính và Ngài đã được giải phẫu hồi tháng 6 sau đó. Nay, Đức Giám mục được biết đơn từ chức của Ngài đã được Đức Thánh Cha chấp nhận. Đức Tổng giám mục Munozain, năm nay 73 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Cuba, Congo Zaire và từ gần 6 năm nay làm sứ thần tại Anh Quốc.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày với quý vị chứng từ của bà Monika Czernanska, tín hữu công giáo Slovak, về lòng tha thứ mang lại an bình.
Tha thứ và xin tha thứ là một thách thức đối với ý chí và chỉ có thể thực hiện được nhờ niềm tin nơi Thiên Chúa là tình yêu. Sau đây là chứng từ của bà Monika Czernanska, tín hữu công giáo người Slovak, về kinh nghiệm trải qua một thời gian dày vò cay đắng trước khi đi đến việc bắt tay tha thứ cho người đã gây ra tai nạn tử thương cho gia đình. Bà Monika nói, chúng tôi có ba đứa con, hai gái, một trai. Cho đến tháng 5 năm 1999 thì tôi bỗng nhận ra mình có thai. Sự kiện này không mang đến cho tôi niềm vui nào cả. Bởi lẽ nó nằm ngoài chương trình của chúng tôi. Tôi đau đớn tự nhủ, sao nó xảy ra vào chính lúc tôi muốn trở lại với nghề nghiệp. Phải bắt đầu lại mọi sự, mang nặng đẻ đau, cho con bú, thay tã cho con, thức dậy ban đêm. Chúa ơi, sao Chúa không hỏi con có muốn thêm một đứa con khác nữa không? Đó là những tư tưởng đen tối bấn loạn diễn ra trong đầu. Tuy nhiên, tôi cũng không quên xin Chúa giúp tôi vui lòng chấp nhận đứa con với tình thương. Và tôi chỉ có thể thực sự hưởng nếm niềm vui của bà mẹ chờ đợi đứa con chào đời, vỏn vẹn trong vài tuần lễ trước khi con sinh ra. Thế rồi vào ngày 13 tháng 2 năm 2000, khi bé Misko sinh ra và vòng tay tôi ôm chặt bé vào lòng lần đầu tiên. Tôi đã âu yếm hôn bé và trìu mến nhắc đi nhắc lại với bé. Cảm ơn con đã đến và đã kiên nhẫn chờ đợi tình thương của mẹ, trong khi con lớn lên trong dạ mẹ. Bởi lẽ ban đầu mẹ do dự không muốn tiếp nhận con. Rồi tôi thân thưa cùng Chúa, xin Chúa ban cho con sức mạnh để gìn giữ bé Misko khỏi rơi vào sự dữ, biết luôn nêu gương sáng cho bé và dạy bé phải sống cho Chúa như thế nào. Xin Chúa đồng hành với bé suốt trong cuộc đời của bé. Bé Misko rất ngoan hiền và mang đến cho gia đình chúng tôi thật nhiều an bình. Ngày 15 tháng 8 năm 2000, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng tôi đến thăm mấy anh chị của tôi ở Bratislava. Tối đến, anh Daniel đưa chúng tôi về nhà bằng xe. Tôi ngồi băng sau với bé Misko ngủ yên trong vòng tay. Bỗng từ bóng tối một chiếc xe đi ngược chiều đâm thẳng vào xe chúng tôi, kính xe vỡ tan tành. Misko nằm bất động trong vòng tay tôi, không khóc cũng không có máu me gì. Anh tôi thì hoàn toàn bị nát bấy trong xe. Mẹ tôi và tôi khóc như mưa. Chưa bao giờ tôi cầu xin Thiên Chúa khẩn thiết như vào chính lúc đau thương ấy. Xe cứu thương đưa chúng tôi đến ngay bệnh viện. Tôi còn nhớ như in lời vị bác sĩ nói với tôi. Tôi rất tiếc nhưng con bà không sống sót sau tai nạn. Tôi có cảm tưởng như trái tim tôi vỡ tan từng mảnh. Con tôi chết thật rồi sao? Tôi than trách Chúa. Lạy Chúa, sao Chúa không cứu sống con của con? Còn Thánh Thiên Thần bản mệnh ở đâu? Chỉ duy nhất Thiên Chúa ban sức mạnh cho tôi để sống qua đám tang. Tôi linh tính rồi đây mọi sự không còn giống như trước. Tôi phải phấn đấu rất nhiều vì tôi không còn muốn sống. Trong vòng một năm trời, tôi làm mọi sự một cách máy móc. Trong thời gian này tôi cầu nguyện rất nhiều, cũng như đọc rất nhiều sách thiêng liêng. Tôi cũng gia nhập một nhóm cầu nguyện của các bà mẹ. Tôi tìm kiếm câu trả lời cho các dằn vặt bất ổn dày vò, nhưng không có. Tôi cảm thấy như muốn phản loạn chống đối. Rồi cùng với thời gian trôi đi, niềm đau và nỗi phản loạn của tôi dần dần giảm bớt. Tôi từ từ nhận được niềm an bình của Thiên Chúa trong tâm hồn, và tôi có thể tin trở lại nơi tình yêu của Thiên Chúa. Tôi cũng bắt đầu hiểu được rằng, đau khổ là một mầu nhiệm, chính Thiên Chúa cũng không tránh cho con Ngài phải chịu đau khổ. Ngài muốn chúng ta cùng vác thánh giá với Đức Chúa Giêsu Kitô. Bà Monika Czernanska, tín hữu Công giáo Slovak, viết tiếp: cũng chính lúc ấy tôi mới đau đớn nhận ra rằng, trong khoảng thời gian thử thách này, tôi đã sao nhãng lơ là trong việc chăm sóc chồng con. Tôi giật mình tỉnh thức và bắt đầu trở lại việc lo lắng cho chồng con với trọn tình yêu thương trìu mến. Chồng tôi và các con tôi cũng mất Misko chứ đâu phải một mình tôi. Ba đứa con tôi tha thiết xin Chúa cho chúng có một đứa em khác, và đó cũng là ước nguyện của tôi. Tháng 2 năm 2002, nguyện ước của chúng tôi được thành tựu với việc chào đời của bé Ankray. Trong vòng 2 năm đau thương sau cái chết tức tưởi của Misko, có một vấn đề quan trọng đối với tôi, đó là việc hòa giải tha thứ cho thủ phạm đã gây ra tai nạn. Đó là một chàng trai trẻ tuổi mà trong vòng 10 tháng không hề bày tỏ với chúng tôi một lời nào. Mặc dầu chúng tôi có gặp nhau trong những lần xuất hiện nơi tòa án, nhưng anh ta không hề mở miệng nói với chúng tôi một lời xin lỗi hoặc tỏ ra hối tiếc về tai nạn xảy ra. Điều này khiến tôi càng giận dữ khó chịu hơn nữa. Riêng phần tôi ý thức rõ ràng mình phải tha thứ cho anh ta, nhưng để có thể thật lòng tha thứ, tôi cần có thời gian và có ơn Thánh Chúa trợ giúp. Chỉ vào lần gặp gỡ cuối cùng nơi tòa án sau khi tòa tuyên án phạt 6 tháng tù, trong đầu tôi mới xuất hiện ý tưởng rõ ràng. Chính tôi phải đích thân đến gặp thủ phạm để làm hòa và tha thứ cho anh ta. Nghĩ xong tôi thi hành liền. Tôi đến gần anh, chìa tay bắt tay anh và nói, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Trong thời gian qua tôi nghĩ rất nhiều đến anh. Mặc dầu những gì tôi trải qua thật là khủng khiếp, Tôi không hề mong muốn cho anh phải sống cuộc đời còn lại trong nỗi dằn vặt vì lỗi đã phạm và không được tha thứ. Chàng thanh niên tỏ ra thật sự ngỡ ngàng và xúc động. Đôi mắt chàng chan hòa nước mắt và mở miệng nói một câu rất quan trọng đối với tôi. Xin cảm ơn bà và xin bà tha thứ cho tôi. Thỉnh thoảng biến cố đau thương vẫn hiện về trong trí nhớ và gây cho tôi chút cay đắng, bởi vì sự chữa lành nội tâm là một tiến trình thật dài. Mãi cho đến tháng 5 năm 2006, trong một nghi thức phụng vụ về việc chữa lành, trong đó vị linh mục giơ cao mặt nhật có mình Thánh Đức Chúa Giêsu và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chính lúc ấy tôi mới thực sự tìm thấy niềm an bình của tình yêu, của hòa giải và của tha thứ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mắc-theo. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Thầy bảo thật anh chị em, nếu ở dưới đất hai người trong anh chị em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh chị em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus.